Xin chào các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại trải qua một tuần thật là thú vị và cùng gặp nhau vào mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Hòa thật là vui khi mà với mỗi buổi sáng khi đi tập thể dục lại được cùng nghe chuyên mục tâm sự tài chính cùng với các bạn. Thú thật là Hòa có rất nhiều công việc bận, thật sự là bận vào trong tuần. Và mỗi một tuần thì Hòa cũng chỉ dành được một thời gian để mà viết một cái bài viết chia sẻ tâm sự như thế này và làm một cái podcast để nói lên những cái trải nghiệm của mình, những cái tâm sự của mình vào hàng tuần như vậy. Vì vậy mà Hòa cũng rất mong được mọi người thông cảm và chia sẻ với những cái sự cố gắng này của mình. Trong tuần này thì Hòa sẽ chia sẻ một cái băn khoăn, một cái câu hỏi và luôn luôn đặt ra không chỉ riêng với Hòa mà cũng rất nhiều các bạn, rất nhiều các anh chị. Đó là chúng ta làm giàu bằng việc tiết kiệm nhiều hơn hay là kiếm thu nhập nhiều hơn? Mình chắc chắn rằng nếu bạn thật sự nghiêm túc trong việc quản trị tài chính cá nhân cho bản thân mình thì cái câu hỏi này thường xuyên được đặt ra trong bạn. Sự mâu thuẫn trong việc giảm chi tiêu hay kiếm thêm thu nhập làm cho mình thực sự khó quyết định vô cùng. Mình lấy một ví dụ như thế này. Hiện tại thì bạn đang chi tiêu 10 triệu đúng không? Bây giờ bảo bạn chi tiêu 8 triệu đồng thôi, quả thật là thực sự là rất khó khăn. Ngược lại, nếu mình đang đi làm thuê được 10 triệu thì để có thêm 2 triệu đồng nữa thì liệu rằng doanh nghiệp có trả cho mình không? Vì ở mỗi doanh nghiệp, việc tăng lương phải có thời kỳ, phải có năng suất lao động tốt, phải làm việc tốt thì mới có thể là tăng được. Đó. Và những cái mâu thuẫn này cũng sẽ được giải quyết thôi. Và chỉ cần chúng ta có một mục tiêu chính đáng và làm cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình mình trở nên tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết và cùng gỡ từng cái nút thắt qua những cái quan điểm, những cái trải nghiệm của mình. Trước hết thì chúng ta sẽ xem xét một số các vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta xem xét đến cái vấn đề là gì? Nhu cầu chi tiêu của mỗi cá nhân như thế nào? Trong cuộc sống này thì Hòa nhận ra một điều là nhu cầu của mỗi người thì thực sự là rất là vô hạn. Và suy cho cùng thì mình luôn có mong muốn có những cái sự thoải mái, sự sung sướng và hạnh phúc hơn. Đấy, luôn luôn có cái đòi hỏi nhiều hơn. Đây là một trong những cái mong muốn mình nghĩ là luôn luôn hoàn toàn chính đáng với mỗi người thôi, không có gì sai cả. Và có thể lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Nếu mình có 10 triệu thì mình sẽ chỉ chi tiêu đủ trong nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu mà mình có thu nhập khoảng 20 triệu thì có lẽ mình sẽ chi tiêu có thể phóng khoáng hơn, như đi ăn nhà hàng, đi du lịch trong nước, vân vân. Và nếu thu nhập của mình đến 50 triệu đồng chẳng hạn thì ngoài cái nhu cầu như ăn nhà hàng hay uống đồ xịn hay dùng đồ xịn này, hay là đi chơi ở trong nước này, thì mình còn có những cái nhu cầu như là đi du lịch nước ngoài hay dùng những hàng hiệu đấy, hay ăn những cái nhà hàng sang trọng và mình muốn thưởng thức. Cứ như vậy thì cái nhu cầu chi tiêu của chúng ta sẽ thường là neo theo cái thu nhập của mình kiếm được, đúng không ạ? Và nếu trong cuộc sống chỉ có đi làm thuê để kiếm tiền và chi tiêu để thỏa mãn cho các cái nhu cầu vô hạn của mình thì đôi khi sẽ có lúc áp lực sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi. Và có khi vào một thời điểm nào đó, khi nhìn lại bản thân không có một cái tài sản gì có giá trị, thì chúng ta có thể trở nên thất vọng với bản thân mình. Và bản thân Hòa cũng đã có những cái thời điểm mà thất vọng vì bản thân mình. Thất vọng lắm các bạn ạ. Vậy thì nhu cầu còn có những thứ gì nữa? Còn những điều gì mà quý giá hơn những sở thích chi tiêu thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của mình? Và chúng ta có thể giảm được các nhu cầu chi tiêu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm được không? Vậy thì chúng ta sẽ đến tới một cái phần thứ hai. Đó chính là câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể giảm được nhu cầu chi tiêu của mình không nhỉ? Và sau một cái thời gian dài vật lộn với cuộc sống kiếm tiền phục vụ cho các nhu cầu của mình, thì sẽ có lúc chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân của mình và sẽ mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống này. Và Hòa cũng đã có những cái thời gian như thế, ngồi ngẫm lại bản thân mình. Thực sự cuộc sống rất vất vả rồi, vật lộn để kiếm tiền hàng ngày, nhưng mình đã phải ngồi nhìn lại bản thân mình, ngẫm lại bản thân mình. Có phải chỉ có các cái sản phẩm dịch vụ mà bạn bè có, mình phải có để bằng bạn bằng bè cho vui được không? Có phải là ai có thứ gì, hàng xóm có thứ gì rồi, anh chị em mình có thứ gì, mình có như vậy không? Có phải cứ phải được sử dụng những đồ sang trọng hay đẳng cấp thì sẽ làm cho mình vui không? Và có phải là cứ ăn uống sang chảnh vào nhà hàng đẹp sẽ làm cho mình vui không? Và điều này cũng đúng, thực sự là đúng. Nhưng mình nghĩ rằng không phải bao trùm tất cả đối với mọi người. Và Hòa nghĩ rằng có rất nhiều điều quý giá hơn. Ví dụ như là gì? Chúng ta có thể chọn lối sống tối giản, ít đồ đạc tiện nghi, như một số bạn ở Việt Nam cũng đã, mình đã thấy rồi, hoặc là ở người Nhật, người Hàn cũng có. Hoặc là có nhiều người thích đi du lịch bụi, đi chơi bụi một cách đơn giản, xách ba lô lên và đi, đúng không ạ? Hoặc có những người chỉ thích ăn uống rất đạm bạc, đấy, ăn chay thôi. Và mình có những người bạn là chỉ ạ, tức là ăn rau, đấy, ăn rau, ăn thông thường, ăn rất là ít thịt, để rất là không có tốn nhiều chi phí gì cả. Mà ở Việt Nam hiện nay thì các bạn có thể thấy là ăn nhiều thịt có khi là nhiều bệnh. Đó. Như vậy rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái nhu cầu của mình theo một cái xu hướng hoàn toàn khác. Biết đâu điều đó lại làm thỏa mãn cho mình hơn ở một khía cạnh khác mà mình không biết, mình chưa trải nghiệm. Ví dụ như bạn có thể bỏ nhiều đồ đạc tiện nghi để chật chội trong nhà đi. Bạn thử bỏ bớt một vài thứ đi, xem nhà mình có thấy thoáng hơn không, vui hơn không. Hoặc bạn không mua sắm gì nữa trong một thời gian tối thiểu 1 tháng hoặc là 3 tháng, 6 tháng xem như nào. Và thực tế trải nghiệm của mình là nhà của mình đã bỏ bớt đi rất nhiều thứ. Và bản thân vợ mình lúc đầu cũng cảm thấy là tiếc, nhưng sau nhà cửa rộng rãi thoải mái, mình cảm thấy không tiếc gì vì có rất nhiều đồ, thực sự là có rất nhiều đồ mình không dùng đến cả năm cả tháng mà nó làm chật chội ngôi nhà. Mình thấy mệt mỏi vì quá nhiều đồ đạc. Và thực sự là suy cho cùng thì cuộc sống là cả một quá trình trải nghiệm. Và mình biết bằng lòng với mọi thứ mình đang có thì nó luôn làm cho mình vui và hạnh phúc tại mọi thời điểm. Vậy thì chúng ta có thể làm được cái việc là giảm nhu cầu chi tiêu hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đúng không ạ? Và Hòa tin chắc rằng ai cũng có thể làm được điều này. Và chúng ta sẽ đi qua một cái khía cạnh khác nữa là gì? Kiếm thu nhập nhiều hơn có khó hơn không? Hòa cũng là một nhân viên văn phòng như các bạn. Hòa 7 giờ bắt đầu đi làm, chiều 5 giờ 30 về nhà. Và có thời gian làm ngân hàng thực sự rất bận, 6 giờ, 7 giờ, thậm chí 8, 9 giờ mới về. Cái thời năm 2011, 12, 13 làm thực sự bận, thực sự là rất bận, áp lực, căng thẳng, đôi khi đêm không ngủ được, ngủ không ngon, rồi bị dạ dày. Vậy đấy, làm sao mà Hòa và các bạn có thể kiếm được thu nhập với thời gian khi mình đi làm thuê chặt chẽ như vậy? Vậy thì vượt qua rào cản này như thế nào? Hòa đã vượt qua cái rào cản này chỉ bằng sự chăm chỉ và kiên trì của mình. Hòa đã kiếm được thu nhập nhiều hơn. Và Hòa tin rằng việc sắp xếp thời gian và tối ưu thời gian của mình thì ai cũng có thể làm được. Và ngoài ra thì ai cũng có giá trị tri thức và làm tăng giá trị tri thức của mình lên nhiều lần bởi sự không ngừng học hỏi thì chắc chắn mọi người cũng sẽ làm được. Chắc chắn, Hòa tin chắc là mọi người có thể làm được. Và Hòa chia sẻ cái câu chuyện của mình, cái kinh nghiệm của mình để các bạn nắm được. Trước hết thì mình phải biết tối ưu thời gian của mình một cách tốt nhất như thế nào. Làm việc tại cơ quan thì mình tập trung cao nhất thì chỉ 5:30 là về rồi. Và đừng làm thêm vì cơ quan cũng chẳng trả thêm lương cho bạn đâu. Và ngoài ra thì mình nghĩ còn tốn kém chi phí của doanh nghiệp. Nếu bạn đã từng làm cơ quan nhà nước, cơ quan nước ngoài thì bạn sẽ biết là hiếm có doanh nghiệp nào mà cho nhân viên làm muộn như vậy. Bởi làm muộn đôi khi sẽ phản ánh năng suất kém hiệu quả. Buổi tối hãy dành hết thời gian cho gia đình và đọc sách 1-2 giờ để gia tăng kiến thức chuyên môn, hiểu biết xã hội. Thậm chí là bạn có thể nghe video học online thêm những kiến thức mới cho mình về chuyên môn của mình. Buổi sáng sớm hãy dậy sớm bạn nhé. 5 giờ bạn có thể dậy được rồi. Và mình đã thực hiện dậy như vậy. Trước đây thì 7:00 đến 7:30 mình dậy thì mình đi làm. Nhưng giờ thì rất khác. Mình đã có một cái thói quen 1.5 năm là mình dậy sớm. 5 giờ mình đã ra khỏi giường, mình viết bài, chia sẻ, mình đọc sách hoặc là mình đi tập thể dục. Không ngừng tìm kiếm những cái công việc part time, sử dụng cái tri thức của mình để kiếm tiền. Với thời gian mình sắp xếp như trên thì chỉ có những cái công việc online mình mới có thể làm được. Vậy là mình cũng đi dạy học online, mình cũng tư vấn dịch vụ mua bán bất động sản online, mình tư vấn tài chính và đầu tư online, vân vân. Nói chung là mình làm nhiều, làm chủ yếu mình làm online. Thực sự là mình còn chưa gặp khách hàng của mình, nhưng mình vẫn tin tưởng khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm. Và thực tế là khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình online, chưa từng gặp mặt mình mà đã nhận tư vấn của mình. Và mình hoàn toàn tin rằng các bạn có thể làm được điều này bằng cái sự chân thành và một cái tri thức sâu sắc của các bạn được bồi đắp và không ngừng học hỏi của các bạn. Hãy đầu tư kiến thức và nỗ lực không ngừng tại cơ quan của bạn. Và Hòa nghĩ rằng đây là cách mà hầu hết các bạn đều đang rất nỗ lực. Hòa cũng vậy. Và mình luôn muốn được tăng lương tại cơ quan của mình. Nhưng thực sự tăng lương ở doanh nghiệp không phải dễ dàng như vậy. Hòa chỉ có một trải nghiệm nho nhỏ để mà các bạn có thể có cái định hướng để tăng thu nhập khi làm việc tại cơ quan. Trong 10 năm đi làm thuê, hầu như là Hòa chỉ làm đúng một nghề liên quan đến tín dụng cho bất động sản tại ngân hàng. Đầu tiên thì Hòa làm chuyên viên tín dụng, sau đó thì sau 2 năm thì cũng làm khá là tốt thì được lên hội sở. Đây, được làm chuyên viên phát triển kinh doanh và hợp tác đối tác bất động sản. Sau hơn 2 năm thì Hòa cũng được ngân hàng Techcombank mời sang làm chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh. Và mình cũng làm và mình cũng xác định là mình đầu tư vào cái chuyên môn nghiệp vụ, mình học hỏi các cái trải nghiệm kiến thức và những cái đối tác đẳng cấp lớn như Vingroup. Đấy. Và sau đó thì Hòa lại sang SHB, là một trong những ngân hàng mà có rất nhiều cái chủ đầu tư hợp tác để mình gia tăng cái mở rộng các quan hệ, gia tăng cái nghiệp vụ ở nhiều các cái đối tác hơn nữa. Mình cung cấp cái dịch vụ của ngân hàng cho rất nhiều đối tác, cho khách hàng. Và thậm chí Hòa đã nghỉ cả ngân hàng và ngồi tại những một trong những chủ đầu tư lớn trên thị trường về bất động sản thương mại để hiểu về các nhu cầu của một chủ đầu tư, của khách hàng, để hiểu rõ và sâu. Và mình thực sự là mình chỉ làm đúng một cái mảng, liên quan đến các sản phẩm tài chính tín dụng cho bất động sản, cho nhà đầu tư bất động sản. Và có lẽ từ giờ trở về sau thì nếu có đi làm thuê thì mình chỉ làm như thế thôi, hoặc là nếu mình không làm thuê nữa thì mình cũng sẽ làm các cái thông tin sản phẩm, các cái dự án mà sẽ liên quan đến mặt tài chính bất động sản, và mình sẽ có một cái dự án như vậy. Và chính bởi vì cái định hướng như thế này thì mình có được một cái kết quả là thu nhập của mình ở bất kỳ nơi nào mình làm đều tăng từ 15 đến 20% khi mình thay đổi. Đây là sự thật. Mình thực sự không giỏi là một quản lý ở một doanh nghiệp. Nói thực là mình không làm sếp được. Khó. Mình chưa có kinh nghiệm của mình. Nhưng mình lại có một cái chuyên môn rất là sâu. Và trên thị trường đến thời điểm hiện tại về mảng hợp tác chủ đầu tư bất động sản thì mình cũng khá là sâu sắc, khá là hiểu chuyên môn, cả về góc nhìn từ ngân hàng lẫn góc nhìn từ chủ đầu tư. Và ít người làm được việc này. Và đây cũng có lẽ là một cái thế mạnh đối với mình. Và mình được chọn cái doanh nghiệp nơi mình làm. Và mình tin chắc rằng khi mà bạn có giá trị và có kết quả được chứng minh được thì mình sẽ được chọn nơi mình làm. Và khi mình được chọn nơi mình làm thì thu nhập của mình chắc chắn sẽ cao hơn cái nơi cũ. Đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là gì? Để có thu nhập gia tăng thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được, phải không các bạn? Chắc chắn là làm được. Và ai cũng có thể làm được. Tối ưu hóa thời gian, đầu tư tri thức, tìm kiếm các công việc part time, làm chuyên môn sâu vào cái lĩnh vực của mình. Hãy làm một việc chuyên sâu. Và mình nghĩ là có một sự nỗ lực và kiên trì để thực hiện nó nữa là bạn sẽ có thành công trong việc tìm kiếm thu nhập. Và mình tin rằng tri thức sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất và công bằng nhất đối với cả người giàu và người nghèo trong công cuộc làm giàu. Và qua ba cái khía cạnh, một là nhu cầu của chúng ta có thể giảm được không, nhu cầu của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể thay đổi được không, hai là chúng ta có thể giảm được chi tiêu không, ba là chúng ta có thể kiếm thu nhập nhiều hơn không, thu nhập nó có thêm có khó hơn không, thì chúng ta lại quay trở lại câu hỏi đầu tiên mà Hòa đã chia sẻ. Có thể làm giàu bằng cái việc là gì? Tiết kiệm nhiều hơn, giảm chi tiêu nhiều hơn, hay là chúng ta có thể làm giàu bằng việc tăng thu nhập nhiều hơn không? Đây là một câu hỏi thực sự là bản thân Hòa cũng rất đau đầu trong nhiều năm mà Hòa đã trải nghiệm tìm kiếm nhiều thu nhập hơn, rồi cũng tiết kiệm. Nhưng thực sự có lẽ rằng Hòa đã nhận ra một điều: không thể làm giàu bằng tiết kiệm và tăng thu nhập được. Nên với Hòa chẳng có thể lựa chọn nào cho hai lựa chọn này, chắc chắn luôn. Và Hòa cũng sẽ không chọn tiết kiệm hay không chọn tăng thu nhập để làm giàu. Bởi vì sao? Hòa sẽ lấy một cái ví dụ minh họa như này cho các bạn. Mỗi tháng nhá, mình có thu nhập 20 triệu, chi tiêu cho cả gia đình là 15 triệu đồng. Nếu mình tiết kiệm thêm 5 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi tháng mình sẽ có 10 triệu đồng, và mỗi năm mình sẽ có 120 triệu đồng, và 10 năm thì mình sẽ có khoảng 1,2 tỷ. Cái số tiền 1,2 tỷ sale các bạn có làm cho mình giàu được không? Mình nghĩ đúng là thực sự khó, đúng không? Vì 10 năm nữa khoản tiền này có lẽ chỉ như khoản nghỉ hưu của mình thôi. Và ngược lại, nếu mình tìm mọi cách để gia tăng thu nhập từ 20 triệu lên 30 triệu bằng việc làm hiệu quả hơn, làm nhiều part time hơn, rồi thì kiếm nhiều tiền hơn. Đó. Thì mỗi tháng cũng chỉ có thêm 10 triệu đồng. Vậy thì với mức chi tiêu vẫn giữ nguyên 20 triệu, mình vẫn hưởng thụ như những thứ mình đang hưởng thụ, và sau 10 năm thì mình sẽ có gì 1,2 tỷ để nghỉ hưu. Con số này cũng chẳng làm cho mình giàu hơn được. Câu chuyện ở đây thực sự giới hạn bởi khả năng bán sức lao động của bản thân mình. Và rõ ràng là gì? Sức lao động của mình là có giới hạn. Có giới hạn. Và thực sự là mình không nghĩ ra điều này lâu nay. Dù có kiếm thêm 10 triệu, 20 triệu hay 50 triệu thì sức khỏe và thời gian của mình cũng chỉ là hữu hạn thôi. Vậy thì làm sao mà mình có thể tăng thu nhập của mình lên hàng tỷ đồng, 2 tỷ đồng hay 10 tỷ đồng trong vòng 3 năm, 5 năm, 10 năm được? Rõ ràng là phải có một giải pháp nào cho vấn đề này. Đúng không ạ? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Và trước đây thì hầu hết mình chỉ tập trung vào việc là dành thời gian kiếm tiền. Và mình quên đi mất còn nhiều thông cách mà thông minh hơn để học hỏi và kiếm thu nhập. Và cuối cùng thì việc giải bài toán này thật sự bây giờ với mình không có khó khăn gì cả. Mình cũng đã làm được. Nói chung chưa giàu nhưng mình thấy đang rất hiệu quả. Và mình chỉ cho bạn một cách như này để các bạn có thể để ý thấy. Các bạn hãy quan sát những người giàu vậy. Những người giàu xung quanh bạn, sếp của bạn chẳng hạn, chủ của bạn chẳng hạn. Đúng không ạ? Hãy quan sát, hãy nhìn cách họ làm. Và mình đã quan sát và nhìn họ tập trung tiền của mình vào các nỗ lực mà tạo ra tài sản. Đặc biệt là các tài sản tạo ra dòng tiền như cổ phần doanh nghiệp, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, ứng dụng, website, vân vân. Các người giàu, người ta sẽ chủ yếu tập trung tiền vào các cái tài sản sinh lời. Đấy là một sự khác biệt. Khác biệt mà mình đã nhận ra giữa bản thân mình trước đây và thời điểm bây giờ. Các cái tài sản này đã sinh ra tiền, nhân tiền cho họ lên rất rất nhiều lần bởi thời gian. Mua một cổ phiếu của doanh nghiệp có thể lên gấp 2-3 lần trong 5 năm. Bạn có thể lấy một ví dụ như cổ phiếu VIX. Nếu ai mua cách đây khoảng năm 2015 thì bây giờ đã tăng lên gấp đôi rồi. Thì mỗi năm bình quân được 20%. Còn những ai mua bất động sản thời điểm đó có thể tăng 100-200%. Và rõ ràng điều đó thực sự đã xảy ra. Và những cái suy nghĩ của mình trước đây, nghĩ rằng là gì, có nhiều tiền là có thể mua được tài sản, sinh ra tiền. Nhưng thực sự hoàn toàn sai. Thực sự hoàn toàn sai. Mình có ít tiền mình cũng vẫn có thể mua các tài sản tạo ra dòng tiền được. Và nó không khó trong thời điểm bây giờ. Mua một cổ phiếu không nhiều tiền. Cổ phiếu VIX bây giờ có 91.000 đồng. Không khó đúng không ạ? Cổ phiếu Vietcombank 84.000 đồng. Không khó. Bất động sản bây giờ cũng có thể là chia nhỏ từng phần để mua được rồi. Rồi trái phiếu doanh nghiệp. Ngày xưa thì chỉ có doanh nghiệp mua, chứ bây giờ càng chuyển sang cá nhân 1 triệu đồng cũng có thể mua được. Rồi mua chứng chỉ quỹ cũng vậy. Rõ ràng là cái cơ hội đã được đưa đến cho tất cả mọi người. Và ai cũng có thể đầu tư và tạo ra tài sản dòng tiền cho mình được. Đúng không ạ? Và mình đã nhìn ra điều này. Và thực sự bây giờ mình cảm thấy nó rất có giá trị đối với mình. Mình đã làm kiên trì, kiên nhẫn trong gần 5 năm trở lại đây. Và sự thay đổi thật sự là bất ngờ. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy mục tiêu của mình rồi đúng không ạ? Hãy tập trung các nỗ lực để tìm kiếm các tài sản sinh ra dòng tiền cho mình. Và tiêu đề của cái nội dung này, tiết kiệm nhiều hơn hay kiếm thu nhập nhiều hơn, có làm giàu cho bạn không? Thì tiết kiệm tiền và kiếm thu nhập hàng tháng sẽ làm cơ sở và điều kiện quan trọng để bạn có thể mua được các tài sản tạo ra dòng tiền cho mình. Có như vậy thì khả năng nhân tiền của bạn mới trở nên nhanh chóng được nhờ các tài sản này. Hãy tiết kiệm nhiều hơn, hãy tăng tỷ lệ tiết kiệm của mình lên ạ. Và hãy gia tăng khả năng kiếm thu nhập của mình nhiều hơn. Và tiền đó hãy đi mua các tài sản sinh ra dòng tiền. Cứ có tiền dư ra là phải đi mua tài sản. Cứ có tiền vào tài khoản hàng tháng là phải cắt ra để đi mua các tài sản tạo ra dòng tiền. Mình kiên trì thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đấy các bạn ạ. Thực sự là mình đã rất kiên trì để thực hiện. Và thực sự là những cái công việc này phải cần sự kiên trì, kiên nhẫn và không ngừng hỏi của các bạn. Và thực sự là nói đến đây thì Hòa cũng đã chia sẻ hết và dốc hết những cái tâm sự, những cái trải nghiệm của mình về những cái mục tiêu tài chính. Và Hòa cũng tin rằng sẽ có một cái sự thay đổi nào đó trong mục tiêu tài chính của các bạn, trong việc quản trị tài chính của các bạn. Và nói đến đây thì mình cũng thực sự là rất là vui khi mà dốc được hết những cái tâm sự này đến cuối những cái nội dung này. Và mình thực sự là rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và yêu mến theo dõi cái blog tiền của tôi.vn và kênh YouTube tiền của tôi official. Mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái sự cố gắng của mình, những cái thành quả của mình tốt nhất để gửi tới các bạn trên cái blog tiền của tôi.vn này. Và nếu các bạn có những cái niềm vui hay có những cái nỗi buồn và cần nơi tâm sự, cần nơi chia sẻ thì có thể comment ở trên blog này. Mình sẽ luôn luôn mong muốn đón nhận, mình sẽ đón nhận những cái chia sẻ của các bạn. Buồn thì hãy comment trên blog, buồn thì có thể là viết tâm sự lên trên cộng đồng tài chính cá nhân. Sẽ có nhiều những cái chia sẻ giúp các bạn hoàn thiện mình hơn. Các bạn có thể là ẩn danh, mình cũng sẽ sẵn sàng mình hỗ trợ. Gửi mail cho mình, email là trinhcunghoa@gmail.com. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới, một ngày chủ nhật thật là vui và ý nghĩa. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng chủ nhật tuần tới, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.